Một lần nữa kính mời hội thánh đồng đứng lên. Ưu tiên đọc lời Chúa trong Mác đoạn 7 từ câu 24 đến câu 30. Người đàn bà Canaan đoạn ngày từ đó đi đến bờ cõi thành Tyre và thành Sidon, ngài vào một cái nhà không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được vì có một người đàn bà con gái người bị tà ma ám đã nghe nói về ngài, tức thì vào gieo mình dưới chân ngài. Đàn bà ấy là người Gret, dân Syropenisi. Người xin ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng: hãy để con cái ăn no nê trước đã, vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó. Xong người đáp lại rằng: lạy Chúa, hẳn vậy rồi, nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái. Ngài bèn phán: hãy đi, vì lời ấy quỷ đã ra khỏi con cái người rồi. Khi người trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã bị đuổi đi khỏi. Amen. Kính mời hội thánh ngồi xuống.
Amen. Tạ ơn Chúa. Khi mà chúng ta học lời của Chúa, nhất là trong sách Tin Lành Mác, mà nếu mà quý vị có tham gia các lớp trường chủ nhật thì mới thấy rằng cái khả năng chữa lành của Chúa rất là tuyệt vời. Chúa chữa lành không những về cái phần thể xác, nhưng cả về cái vấn đề tâm linh. Và khi mà cái sự chữa lành của Chúa đến, không phải chỉ dành cho người Do Thái không thôi, nhưng mà cho tất cả các dân tộc, những người cần đến Chúa Giêsu Christ để mà được giúp đỡ. Và chúng ta thấy khi mà quý vị đọc qua cái chương số 7 ở đây, thì thấy quả thật cái lòng thương xót của Chúa, Chúa đã bày tỏ ra cho tất cả mọi người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta sống trong một cái thế giới hay là một cái đất nước, cái nền văn hóa bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi nhiều cái phong tục, nhiều cái tập quán khác nhau khi mà định cư tại cái xứ Hoa Kỳ này. Và quý ông bà, anh chị em cũng phải thấu hiểu rằng rất là nhiều người ngoài kia đang cần cái sự chữa lành, mà cái sự chữa lành đó chỉ có thể đến được với Chúa Giêsu Christ mà thôi. Sáng hôm nay khi mà đọc cái đoạn Kinh Thánh trong Mác đoạn 7 từ câu 24 tới câu 30, và cái chủ đề mà quý vị cũng được rõ khi mà học các lớp trường chủ nhật, nhưng mà để đồng nhất với cái bài học mà các em thiếu nhi học ngày hôm nay, cũng giống như đồng nhất với cái bài học trường chủ nhật hay là cái bài giảng của bên English Ministry, thành ra tôi chú trọng nhiều về gia đình, bởi vì trong 4 tuần lễ sắp sửa tới đây các em học về gia đình, Chúa tạo dựng gia đình như thế nào, cái nền tảng gia đình như thế nào, để các em được nuôi dưỡng, để hiểu rõ cái tình yêu giữa người cha, người mẹ đối với con cái như thế nào. Và hội thánh cũng là một cái gia đình trong đó. Và gia đình, Chúa là đầu của hội thánh là thân thể của Ngài. Nếu mà chúng ta nhìn về cái phương diện gia đình, thì Mác đoạn 7 từ câu 24 tới câu 30 cũng có thể áp dụng được. Có 3 điều tôi muốn trình bày sáng hôm nay với quý ông bà, anh chị em. Cái điều đầu tiên thì Chúa Giêsu ngài trả lời cái sự kêu cầu là có 3 cái vấn đề mà khi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu Christ trong cái sự trông cậy, trong cái sự chữa lành, thì cái vấn đề đầu tiên người cha mẹ nhận thức được rằng là đang bị quấy rầy. Cái điều thứ hai, cái tấm lòng người cha mẹ khi mà đến tìm cầu Chúa Giêsu thì phải có cái sự khiêm nhường, hạ mình trong đó. Và cái kết quả, và cái kết quả thì chúng ta thấy cha mẹ được sự khen thưởng là như thế nào. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh với tôi trong đoạn 7 từ câu 24 câu 25. Sau đó Ngài rời nơi ấy để vào miền Thi-rơ. Ngài vào một ngôi nhà không miếng muốn cho ai biết, nhưng không sao giấu được. Vừa nghe Ngài đến, một người đàn bà có con gái nhỏ bị tà lên ám đến quỳ dưới chân Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, quý ông bà, anh chị em thấy rằng trong những cái ngày rất là dài, rất là mệt mỏi, ngay cả Chúa Giê-xu cũng cần cái thời gian để mà nghỉ ngơi trước khi mà có thể giúp đỡ được người khác. Nhưng mà trong cái câu, những cái câu này thì chúng ta cũng thấy rằng khi mà Chúa đi đến đâu thì Chúa cũng không, người ta tìm đến Chúa, thành ra Chúa cũng không có thể nào che giấu cái sự hiện diện của Ngài. Cái hình ảnh ở đây cũng cho chúng ta thấy quý ông bà, anh chị em và tôi cũng như vậy. Nếu mà quý ông bà, anh chị em và tôi có cái lòng tin kính nơi Chúa Giê-xu Christ, phục vụ Ngài, thì đi đến đâu thì người ta sẽ tới tìm kiếm để kêu sự giúp đỡ hay là cái sự cầu thai. Và chúng ta thấy cái người làm mẹ ở đây, có thể nói chung là người bậc cha mẹ ở đây, thì cái người đàn bà này bị làm phiền bởi cái sự hiện diện của một con quỷ trong con gái của mình. Người đàn bà này biết rằng phải đương đầu với cái điều mà cái điều đó nằm ngoài cái khả năng của bà. Nhưng mà cái điểm chúng ta học hỏi ở đây về cái đức tin của bà này rất là đáng kinh ngạc, và ngay cả Chúa Giê-xu cũng nhận thức được điều này. Như vậy, khi mà chúng ta nhìn trở lại cái gánh nặng hay là những cái điều gì xảy ra trong gia đình của quý ông bà, anh chị em, trong gia đình của mình mà nó quấy phá đến nỗi có thể nói là mất ăn, mất ngủ. Cái câu chuyện nói về người con gái bị quỷ ám, nó xảy ra trong cái câu chuyện. Nhưng những cái quỷ ám gì đã khuấy động trong gia đình, có thể là vợ chồng, con cái hay là những người chung quanh, mà làm cho chúng ta mất ăn, mất ngủ và đau lòng. Cái đó là cái câu chuyện chúng ta để ý tới. Thành ra đôi khi chúng ta cần phải ngồi xuống tịnh nguyện cùng Chúa. Tại sao trong những tuần lễ vừa qua có những gì nó khuấy động cái tâm tư của con, đến nỗi con nằm trong cái tâm trạng cái người mẹ ở đây bị khuấy phá bởi vì con gái của mình bị quỷ ám. Cái hình ảnh về cái quỷ ám ở đây đó, nó có thể rất là nhiều cái phương diện mà có thể quý ông bà anh chị em phải đối diện. Thành ra một trong những cái cách thì chúng ta học hỏi qua lời của Chúa. Cái điểm kế tiếp thì chúng ta thấy cái người cha mẹ hay người mẹ này có cái lòng khiêm nhường. Lời của Chúa chép tiếp: vừa nghe Ngài đến, một người đàn bà có con gái nhỏ bị tà linh quỷ ám đến quỳ dưới chân Ngài. Bà là người Hy Lạp thuộc sắc dân Syri Phinisi. Bà xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. Ngài bảo bà rằng: hãy để con cái ăn no nê đã, vì không lẽ lấy bánh của con mà đem no ém cho chó ăn? Bà thưa: lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng chó con dưới bàn ăn những miếng bánh vụn cho con cái. Khi mà chúng ta đọc lời của Chúa ở đây thì thật là giật mình. Chúa Giê-xu Christ, bà này tới năn nỉ, nói là xin chữa. Chúa nói một câu mà nếu mà chúng ta không có rõ ràng trong lời của Chúa hay là biết cái bối cảnh thì cái câu này cũng là nhức óc lắm. Tại vì Chúa nói: hãy để con cái ăn no nê đã, vì không lẽ lấy bánh của con mà đem ném cho chó con. Trong cái hoàn cảnh, trong cái bối cảnh đó thì chúng ta thấy cái lời của Chúa giống như là xúc phạm cái người đàn bà này. Tới kêu cầu mà Chúa nói câu như vậy xúc phạm ghê lắm. Nhưng mà để ý chút xíu thì chúng ta mới phải hiểu được rõ ràng rằng Chúa đang nói về cái chương trình hay là cái kế hoạch của Chúa. Và qua cái cuộc đối thoại đơn giản này để Chúa muốn khám phá ra cái đức tin của bà. Thành ra khi mà đọc tới đây thì những cái chân lý chúng ta có thể học hỏi được Chúa, từ Chúa Giê-xu Christ chúng ta có thể học hỏi được. Chúa không bao giờ ban thưởng cho những người tìm kiếm dấu lạ. Người đàn bà này biết Chúa có thể làm phép lạ, Chúa có thể làm coi như là Trước đó quý ông bà anh chị em thấy là coi như là hóa bánh cho cả 5.000 người ăn. Phép lạ Chúa có làm được. Chúa chữa lành cho những người bệnh tật, Chúa đi bộ trên biển nữa. Những người đều chứng kiến những cái phép màu, những cái phép lạ Chúa đã làm. Nhưng mà để ý, Chúa không có ban thưởng cho những người tìm dấu lạ. Ở đây Chúa muốn làm là làm, chứ không phải là cho những người tìm kiếm những cái dấu lạ hay những cái phép lạ mà đến với Chúa. Và đồng thời chúng ta thấy vào ngay cả cái thời Chúa Giê-xu, tại sao đám đông cứ tìm tới Chúa đến nỗi mà Chúa không có sự nghỉ ngơi. Vô nhà cũng bị quấy rầy đủ thứ chuyện cả. Tại vì nhiều người mong muốn những cái điều từ Chúa theo cái lòng khát vọng của họ, trong cái ý tưởng riêng tư của họ. Và họ theo đuổi Chúa bởi vì cái mục đích riêng tư đó, chứ không phải trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy trong cái hình ảnh khiêm nhường ở đây, người đàn bà này hạ mình trước mặt Chúa Giê-xu. Và bà nói rằng bà biết bà là người dân ngoại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để mở ngoặc chút xíu ở đây, để mà quý ông bà anh chị em biết về cái người Do Thái ngày xưa như thế nào. Cái quan niệm dân ngoại của người Do Thái ngày trước đó, thì người Do Thái thường coi những các dân tộc khác là ô uế. Họ không có ăn cái thức ăn của những cái người ngoại đó. Họ không có bước vào nhà của cái những người mà không phải người Do Thái đó. Và ngay cả trong cái, quý vị có thể về đọc lại trong Công vụ Sứ Đồ ở đoạn 10 câu 28 nói rất là rõ về điều này. Và cái người Do Thái họ dùng cái từ rất là nặng để nói về người không phải là người Do Thái hay là những dân tộc khác. Họ dùng cái từ ngữ là con chó, là đồ chó. Thành ra khi mà Chúa Giê-xu đưa ra cái câu nói rằng là hãy để con cái ăn no nơi đã, vì không lẽ lấy bánh của con mà ném cho chó con. Tại vì cái người Do Thái lúc đó họ coi người dân ngoại là chó. Nếu chúng ta là những người Việt Nam sống trong cái thời đại lúc đó, thì người Do Thái gọi là tuyên dân của Chúa, gọi chúng ta là gì? Là chó. Nói một cách rõ ràng là như vậy. Nhưng mà bà biết bà là người dân ngoại, thành ra bà hiểu ngay cái câu nói của Chúa Giê-xu. Chúa đâu không nói là bà là dân ngoại, nhưng mà nói là chó, tức là bà biết liền là dân ngoại của Chúa đó. Thành ra bà biết bà là người dân ngoại, thành ra bà chấp nhận những cái lời Chúa nói. Bà khiêm nhường, bà hạ mình, và bà kêu gọi cái ân điển và cái lòng thương xót của Chúa với cái sự khiêm nhường trong đức tin. Thành ra chúng ta mới thấy bà thưa lại Chúa đúng như vậy, nhưng chó con dưới bàn ăn những miếng bánh vụn của con cái. Cái câu này để mà chúng ta thấy được rằng cái sự hạ mình của bà tới cái mức nào. Dù rằng những người chung quanh có thể là những người Do Thái hiện diện tại đó thấy bà là nói là đồ chó rồi, tại sao không có chữa lành cho những người mà Do Thái mà cho cái đồ chó, nếu mà nói một cách thẳng thừng như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta học hỏi được cái bài học khi mà đến với Chúa Giê-xu, khi mà bị những cái quấy động hay là những cái khuấy động trong cái cuộc đời, là mình mất ăn mất ngủ, có thể là vì chồng, vì vợ, có thể là vì con cái, có thể là vì công ăn việc làm, mà dưới cái hình thức là chúng ta đang chiến đấu với cái đấng cầm quyền trên không trung, làm xáo trộn cái tâm tư, mà ngay cả đụng chạm đến cái tâm linh nữa. Chúng ta đến với Chúa với cái sự khiêm nhường giống như người đàn bà này. Cái sự khiêm nhường của chúng ta được bộc lộ khi chúng ta phục tùng hay là vâng phục với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ. Thành ra cái lời nói ở đây, chó con dưới bàn ăn những bánh vụn của con ấy hay là của con cái đó. Thành ra cái người mẹ đây là gây cái ấn tượng rất là sâu thẳm cho Chúa Giê-xu bởi cái đức tin và cái lòng khiêm tốn của bà. Như vậy khi quý ông bà anh chị em có những vấn đề đi đến để mà coi như là khuấy động cái tâm tư của mình, khi mà đến với Chúa với cái tâm tình như thế nào, tôi cầu nguyện Chúa bất chước cái hình ảnh của người đàn bà này. Rồi cái điểm kế tiếp thì cha mẹ khen thử ơn. Được khen thử ơn. Tại sao khen thử ơn? Bởi vì cái đức tin của người cha mẹ này, tức cái đức tin người đàn bà. Câu 29, câu 30, Chúa bảo bà đã nói thế thì hãy về đi, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy con gái mình đang nằm trên giường và quỷ ra khỏi. Đôi khi trong cái cuộc đời của chúng ta đối diện với những cái vấn đề mà khuấy động cái tâm tư của mình, khuấy động tâm tư, tâm linh, rồi mất ăn, mất ngủ. Lời của Chúa nhắc nhở phải đến với Chúa trong cái sự khiêm nhường, hạ mình kêu cầu cùng Chúa, thì cái phép lạ của Chúa sẽ xảy ra, và cái phần thưởng Chúa ban cho con gái của bà được chữa lành, quỷ ra khỏi cái con gái của bà. Thành ra chúng ta thấy Chúa Giêsu ban thưởng hay là khen thưởng cho cái đức tin của người mẹ bằng cách đáp lại cái lời cầu xin của bà. Thành ra Chúa mới nói, mới bảo bà đã nói thế thì hãy về đi, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi. Nhiều cái vấn đề trong cuộc sống quý, kính thưa quý bà, anh chị em, đôi khi chúng ta phải tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ, giống như cái tâm lòng của người mẹ này. Cái bài học này cũng có thể áp dụng cho bậc cha mẹ, có thể áp dụng cho hội thánh của Chúa, hay là bất cứ cái tình huống nào mà quý ông bà anh chị em gặp phải. Và cái đức tin của bà sao? Bà tin vào lời của Chúa Giêsu, rồi bà về nhà, bà không có thắc mắc, bà không hỏi, bà không nói Chúa cho tôi cái chứng cớ gì cả. Bà về đến nhà thì bà thấy con gái của bà được giải thoát, hay là được chữa lành, hay là được cái con quỷ ám nó ra khỏi con gái của bà. Thành ra chúng ta học được cái bài học Chúa Giêsu bao giờ cũng nhìn thấy và ban thưởng cho cái trình độ đức tin của quý con gái Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa để mà cầu xin hay cầu khẩn điều gì, chúng ta có thật sự 100% trong cái đức tin đó hay không, hay là vẫn còn cái sự nghi ngờ trong đó? Kính thưa quý ông bà anh chị em, sứ đồ Phao-lô khi mà cũng theo Chúa, được khải tượng từ gặp gỡ Chúa Giêsu trên con đường Đa-mát đó, thì ông cũng có chép lại trong Ga-la-ti đoạn 3 hay là Ê-phê-sô. Vào lúc này khi những người tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ, thì lúc đó không còn phân biệt là người Do Thái hay là người không phải là người Do Thái. Và tạ ơn Chúa, quý ông bà anh chị em và tôi, xưa đối với cái thời cổ đại của người Do Thái vào cái thời của Chúa Giêsu đó, thì chúng ta là những người ngoại, gọi là con chó đối với tuyển dân của Chúa. Nhưng trong ân điển của Chúa thì lúc đó không còn phân biệt là người Do Thái hay là người không phải là người Do Thái, mà tất cả mọi người mà khi đến với Chúa Giêsu Christ đều là anh em, đều được kể là con cái của Đức Chúa Trời. Anh em với nhau. Khi mà có cái tâm tư như vậy, thì lúc đó chúng ta nhìn một người nào đó thì chúng ta sẽ không thấy cái màu da của họ nữa. Chúng ta không có thấy cái người này là người già hay là người trẻ, và chúng ta nhìn một con người đang tìm kiếm Chúa Giêsu Christ, cũng giống như người đàn bà này tìm kiếm đến Chúa Giêsu dù rằng là người ngoại. Và phải hiểu rằng đó là cái đặc ân, cái đặc ân Chúa ban cho. Có một cái thời gian cách đây cũng khá lâu, có một người cũng đi nhà thờ ở đây, một người cái sắc dòng khác tới gặp, nói mục sư Sơn, ông có biết ông là người Asian không, ông có biết ông là người Á Châu hay không? Tôi giật mình cái, nói lâu nay tôi nhìn ông, tôi thấy ông cũng như tôi thôi. Bây giờ ông khám phá ra tôi là người Á Châu, Asian, Vietnamese. Bây giờ ông muốn tôi, muốn nhìn ông là như thế nào? Tôi hỏi ông như vậy. Trước giờ tôi gọi ông, ví dụ cái tên thôi, tôi muốn tránh cái tên. Lâu nay tôi gọi ông là Philip. Bây giờ muốn tôi gọi là Black Philip hay là chị Philip? Cảm nói thôi. Từ rồi vì sao gọi mục sư Hồng Sơn chứ không phải là mục sư Hồng Sơn Vietnamese. Nên cảm ơn Chúa, bởi vì trong Chúa chúng ta là anh em với nhau. Thành ra Chúa sẽ cho cái nhìn thấy một con người, mà con người tìm kiếm Chúa Giêsu Christ. Chúa cho thấy một con người mà con người đã tin Chúa trở nên con cái của Đức Chúa Trời, trở nên anh em với nhau. Thành lúc đó không có còn phân biệt về tuổi tác, màu da hay là chủng tộc nữa, mà phải nhìn dưới con mắt của Chúa Giêsu Christ, cũng giống như trong cái câu chuyện này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đôi khi Chúa Giêsu thử thách cái đức tin của chúng ta. Tin Chúa rồi nhưng Chúa vẫn thử thách cái đức tin. Chúa đặt chúng ta trong một cái hoàn cảnh rất là khó, khó khăn trong cái hoàn cảnh đó, để xem thử cái lòng của mình có thực sự nhờ cậy Chúa hay không. Cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi sẽ đi qua những cái thử thách đó. Nếu mà chưa thì tạ ơn Chúa, nếu mà rồi cũng tạ ơn Chúa. Bởi vì lời của Chúa cũng nhắc nhở, Chúa cho cái sự thử thách, và cái thử thách đó không có quá mức chịu đựng của chúng ta, để rồi chúng ta luôn luôn nhờ cậy nơi Ngài. Nếu mà có cái đức tin vững mạnh thì chúng ta sẽ vững tâm, chúng ta sẽ chờ đợi, chúng ta sẽ chắc chắn rằng Chúa sẽ làm những cái điều tuyệt vời nhất qua cái đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Christ. Như vậy, để tóm lại, đối với Chúa Giêsu Christ không có cái điều gọi là không lành nào mà đe dọa Chúa được cả. Đôi khi chúng ta quên cái điều đó. Và những cái thử thách hay là những cái đe dọa gì có thể đến cho chúng ta thì phải biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu, Ngài có cái câu trả lời tốt nhất cho chúng ta. Thành ra trong mọi sự tìm kiếm Chúa trước, rồi Chúa sẽ cho cái sự khôn ngoan để có thể nhận thức được những cái gì trúng, những cái gì sai, những cái gì chính xác, những cái gì không có chính xác, để rồi có thể giải quyết được mọi chuyện. Cái thế gian chúng ta đang sống ở đây, quý vị mỗi ngày nữa mà đọc tin tức, mà đọc một hồi rồi thì không dám ra ngoài đường nữa. Thành ra nhiều cái sự ác xảy ra hay là đang xâm chiếm cái thế giới chúng ta đang sống đó. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở, tin cậy nơi Ngài thì không bao giờ thất vọng cả. Đó lý do tại sao nếu quý ông bà anh chị em là những người tin Chúa rồi mà những ngày qua mà vẫn còn những cái thắc mắc, những cái coi như những cái mà nó làm cho mình bối rối quấy dịu đó, thì đến với Chúa Giêsu Christ. Nếu mà quý ông bà anh chị em là những người chưa có tin Chúa thì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở, hãy tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ giống như người đàn bà người ngoại này, hạ mình xuống khiêm nhường kêu cầu cùng Chúa. Tôi xin kính mời mọi người đứng lên. Tôi có lời kêu gọi sáng hôm nay. Nếu mà quý ông bà, anh chị em trong những tuần lễ vừa qua mà có những cái gì mà quấy rối, làm rối loạn cái tâm tư của mình, tôi chỉ xin quý ông bà, anh chị em dùng cái giờ phút này, một phút để mà cầu nguyện điều đó. Mà nếu mà quý ông bà, anh chị em, xin mọi người nhắm mắt cúi đầu, đừng có ngó con người bên hữu bên tả của mình. Mà nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi cầu thay cho quý ông bà anh chị em thì giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể cầu thay cho quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ này? Amen, tạ ơn Chúa. Mà nếu quý ông bà anh chị em, những thân hữu của chúng tôi chưa bao giờ cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu Christ, mà trong giờ phút này có những cái gánh nặng mà muốn giải quyết, muốn có cái lời cầu thay cho quý vị, để giúp đỡ quý vị, thì quý vị cũng giơ tay lên tôi biết, để tôi có thể giúp đỡ cho quý vị. Có ai không? Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, Chúa Giêsu, Ngài luôn luôn trả lời cái sự kêu cầu từ trong tâm lòng sâu thẳm của chúng con. Khi chúng con đến với Chúa với tâm lòng khiêm nhu, với sự hạ mình kêu cầu Ngài, biết rõ về thân phận của chúng con, khi kêu cầu Chúa, tỏ bày đức tin của chúng con thật là trọn vẹn trong Ngài, thì Chúa luôn luôn trả lời cho những lời cầu nguyện này. Sau giờ này, chúng con tiếp tục sự thờ phượng, đi qua những nghi thức hay là những điều cần phải biết, chuẩn bị cho đại hội thường niên của Hội Thánh sắp sửa tới đây. Xin Chúa ở cùng sự trình bày. Và chúng con sẽ ăn trưa thông công với nhau, nguyện cho dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và sau giờ ăn trưa, một số anh chị em cũng sẽ ra chợ Hồng Kông để rao báo phúc âm cứu rỗi của Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.